Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tâm thư gửi các gia đình công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con nghe lời Chúa nói, để con thi hành ý Chúa là hạnh phúc Chúa ban dư đầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình với người rằng: "Kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Người trả lời rằng: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói: "Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người sống là phải có tương quan, không ai là một hòn đảo hay chẳng ai vô cớ từ đất chui lên. Chúng ta có bạn bè, có người thân và chúng ta được sinh ra bởi cha và mẹ. Quan hệ huyết thống ấy bắt nguồn từ hai ông bà do Chúa tạo nên, A-dông và E-vạ. Đức Giêsu cũng như chúng ta, Ngài có cha là ông Giuse và mẹ là bà Maria. Trong mùa Giáng sinh vừa rồi, chúng ta còn được nghe những bài tin mừng nói về gia phả của Đức Giêsu. Ngài cũng bắt nguồn và là con cháu A-dông và E-vạ. Tuy nhiên, bên cạnh bản tính loài người thì Ngài còn có bản tính Thiên Chúa nữa. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, khi Đức Giêsu đang nói chuyện với đám đông, thì có người vào nói với Ngài là có mẹ và anh em đang tìm Ngài. Đức Giêsu đã nói một câu vừa trả lời và cũng là một câu hỏi chất vấn mọi người: ai là anh em, ai là cha mẹ ta? Không chỉ có những người ở đó, mà ngay cả chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe Ngài nói như thế. Chẳng lẽ Đức Maria và những người đang tìm Ngài không có mối liên hệ gì với Ngài sao? Hay là Ngài phủ nhận sự tương quan với những người đang tìm mình? Thật ra, Đức Giêsu không phủ nhận mối tương quan với cha mẹ và anh em mình. Nhưng câu trả lời của Ngài không chỉ khẳng định mối tương quan mà còn mở ra một tương quan mới. Tương quan là anh em với nhau khi ta sống lời Chúa. Như vậy, chúng ta không chỉ tương quan với nhau về huyết tộc, mà còn có một tương quan rộng hơn khi chúng ta sống lời Chúa và nhận ra tất cả là con một cha trên trời. Hơn ai hết, Đức Maria là người đã sống và suy niệm lời Chúa từng ngày. Các môn đệ cũng là những người cho chúng ta thấy điều đó. Thế thì câu hỏi của Đức Giêsu cũng chính là câu trả lời và khẳng định rằng Đức Maria và các anh em đang tìm Ngài không chỉ tương quan với Ngài trong huyết tộc mà còn là anh em với Ngài, bởi vì tất cả đã lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Như thế, bất cứ ai trong chúng ta và những người ngồi nghe Đức Giêsu hôm đó cũng có thể trở nên anh em với nhau và với Đức Giêsu nếu chúng ta lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết trở nên anh em với nhau trong tình nghĩa Chúa, tức là chúng con biết lắng nghe và sống lời Chúa mỗi ngày, để không ai còn là thù địch của nhau, mà tất cả là anh em và có cùng một Cha chí thánh trên trời. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con lắng nghe lời Ngài, xin cho con hiểu lời Chúa phán, để con trung thành ý Chúa là niềm vui Chúa chan dư tràn. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Cho con vững tâm theo Ngài, xin cho con trao truyền chân lý, để cho mọi người biết Chúa là tình yêu đến muôn muôn đời. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường việc huấn luyện chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các đôi tân hôn để họ sống đời sống hôn nhân và gia đình theo ý định của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 21 tháng Giêng vừa qua dành cho đoàn thẩm phán và các nhân viên của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma
nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Tòa này có hơn 20 vị thẩm phán quốc tế, chuyên cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu từ cấp 2 trở lên. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến mối liên hệ mật thiết giữa đức tin và hôn nhân, giữa tình yêu và chân lý, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói. Nếu tình yêu không có tương quan với chân lý, thì nó sẽ chịu những thay đổi của tình cảm và sẽ không vượt qua được những thử thách của thời gian. Chỉ khi nào dựa trên chân lý, thì tình yêu mới kéo dài trong thời gian, vượt thắng những thứ phù du nhất thời và tiếp tục kiên vững để nâng đỡ cuộc hành trình chung. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự thiếu sót các giá trị tôn giáo và đức tin có ảnh hưởng cả tới sự ưng thuận kết hôn. Kinh nghiệm về đức tin của những người xin kết hôn theo Kitô giáo rất khác nhau. Người thì tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, có đời sống cầu nguyện nhiệt thành. Trái lại, có những người chỉ có những tâm tình mơ hồ về tôn giáo, nhiều khi xa lìa hoặc thiếu sót về đức tin. Đứng trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tìm ra những phương dược thích hợp. Trước tiên, cần có hành trình chuẩn bị hôn phối thích hợp, giúp các đôi vợ chồng tương lai đón nhận và nếm hưởng ân thánh, vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu chân thực, tình yêu được Chúa Giêsu cứu chuộc. Cộng đồng Kitô được kêu gọi nồng nhiệt loan báo tin mừng cho những người chuẩn bị kết hôn. Cần coi tiến trình chuẩn bị hôn phối như một cơ hội thích hợp để loan báo tin mừng cho người lớn và nhiều khi cho những người xa lạ với đức tin. Như phương dược thứ hai, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ các đôi tân hôn. Ngài nói, cần can đảm và với tinh thần sáng tạo đề ra một dự án huấn luyện cho các đôi vợ chồng trẻ với những sáng kiến giúp họ ngày càng ý thức về bí tích họ đã lãnh nhận. Vấn đề ở đây là khuyến khích họ cứu xét những khía cạnh khác nhau của đời sống lứa đôi thường nhật, là dấu chỉ và là dụng cụ tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cộng đồng Kitô được kêu gọi đón nhận, đồng hành và giúp đỡ các đôi vợ chồng trẻ, cống hiến những cơ hội và phương thế thích hợp bắt đầu việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật để chăm sóc đời sống thiêng liêng trong gia đình, cũng như trong khuôn khổ chương trình mục vụ tại xứ đạo hoặc trong các hội đoàn. Nhiều khi các đôi vợ chồng trẻ bị bỏ mặc một mình chỉ vì họ ít xuất hiện trong giáo xứ, hoặc nhất là sau khi họ sinh con. Nhưng chính trong những lúc đầu tiên ấy của đời sống gia đình, cần phải bảo đảm cho họ sự gần gũi và nâng đỡ mạnh mẽ về tinh thần cả trong việc giáo dục con cái. Tin giáo hội tại Iraq. Tất cả các giáo xứ công giáo trong thành phố Mosul, Iraq được hoàn toàn giải phóng. Ngày 18 tháng Giêng vừa qua sẽ đi vào lịch sử của giáo hội công giáo Kande, Iraq, đó là tất cả các giáo xứ công giáo trong thành phố Mosul được hoàn toàn giải phóng. Trong cuộc họp báo ngay tại mặt trận, tướng Talib Sagati, tư lệnh lực lượng đặc biệt chống khủng bố, cho biết rằng, các anh hùng của lực lượng chống khủng bố đã nỗ lực trong 3 tháng qua và với các hoạt động anh hùng và dũng cảm đã giải phóng toàn bộ miền đông với sự phối hợp và hợp tác với các lực lượng an ninh khác. Ông bày tỏ niềm tin rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS đang suy sụp tinh thần một cách nhanh chóng, nên việc giải phóng phần phía tây của thành phố hiện vẫn hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của bọn khủng bố Hồi giáo IS sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng hơn. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng chia sẻ cùng suy nghĩ trên đây và nói rằng chiến thắng đang đến gần. Quân Iraq đã phải mất 3 tháng mới đến được bờ phía đông của sông Tigris, và quan chức trước đây đã cho biết phía tây đông dân cư của Mosul có thể là một chiến trường phức tạp. Các lực lượng phản ứng nhanh của Iraq đang bắn vào phía tây của thành phố. Trong các ngày qua, các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã tấn công vào các cây cầu bắc qua sông, chia đôi Mosul dọc theo trục Bắc Nam để ngăn chặn quân tiếp viện của bọn khủng bố Hồi giáo IS tham gia chiến đấu ở chiến trường phía đông. Đối với dân thường, việc di tản đến vùng an toàn trở nên khó khăn hơn. Bọn khủng bố Hồi giáo IS cũng đang cố gắng để ngăn chặn quân đội Iraq tiến qua bờ Tây, trong khi chúng cố gắng bảo vệ thành trì cuối cùng của chúng tại Iraq. Theo thông tin của giáo hội địa phương, tất cả các giáo xứ công giáo trong thành Mosul đều nằm ở phía đông của thành phố. Ở khu vực phía Tây, nơi đa số dân theo Hồi giáo Sunni, có một vài nhà thờ Kitô giáo thuộc giáo hội Ashiro, nghi lễ đông phương, không hiệp thông với tòa thánh. Tin giáo hội tại Manta. Các giám mục Manta ban hành văn kiện, những tiêu chí áp dụng chương 8 tông huấn Amoris Laetitia. Hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng giám mục đảo quốc Manta đã ban hành văn kiện, tiêu chí áp dụng chương 8 tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Đây là văn kiện đầu tiên tại châu Âu đưa tông huấn Amoris Laetitia vào thực tiễn. Tờ Quan sát viên Roma số ra ngày 13-14 tháng Giêng đã chào mừng văn kiện này. Đề cập những tiêu chí được các giám mục Manta đưa vào đúng ngày lễ hiển linh, tờ Nhật báo của Tòa Thánh nhấn mạnh những tiêu chí này là cách thức hữu hiệu trong việc đồng hành với những người đang chờ được xem xét, tựa như ba đạo sĩ vẫn mong chuyện đời mình được đọc dưới ánh sáng của Chúa Giêsu. Văn kiện mời gọi các linh mục thuộc hai giáo phận tại đảo quốc Manta hãy đối thoại với những người được coi là đang ở trong tình trạng bất thường, đặc biệt đưa ra một tiến trình xem xét những trường hợp hoặc đã ly thân hoặc đã ly dị và những người đã bước vào một cuộc hôn nhân mới. Đức cha Charles Kiluna, tổng giám mục Manta, và đức cha Mario Krech, giám mục Gozo, yêu cầu các linh mục của mình phải nắm rõ sự khác biệt giữa hai hoàn cảnh, vì chẳng có trường hợp nào giống nhau cả. Các giám mục đặc biệt lưu ý nên đề nghị những người ly dị tái hôn hãy dành thời giờ suy tư và thống hối để xét mình và hỏi kỹ họ về việc kiêng cữ chuyện vợ chồng, dù việc đó thực tế không dễ dàng. Các giám mục Manta khẳng định, vào cuối tiến trình xem xét đã được thực hiện một cách khiêm hạ, cẩn trọng, yêu mến giáo hội và giáo huấn của giáo hội, chân thành tìm kiếm ý Chúa và khao khát tìm cách giải quyết hoàn hảo nhất. Nếu một người đã ly thân hoặc ly dị, đang sống một quan hệ mới, bắt đầu nhận ra và tin mình sẽ được bình an với Chúa, thì người ấy không thể bị khước từ việc lãnh nhận các bí tích hòa giải và thánh thể. Các giám mục cũng nhấn mạnh và nêu rõ rằng, tiến trình xem xét phải điều nghiên việc những người ly dị tái hôn tham gia đời sống mục vụ của giáo hội. Không được ngăn những người này được làm cha mẹ đỡ đầu. Khi nhấn mạnh phải quan tâm những người là nạn nhân vô tội của cuộc ly thân, ly dị hoặc bị bỏ rơi, các giám mục yêu cầu các linh mục phải cẩn thận tránh cực đoan, rất khắt khe hoặc quá dễ dãi. Các giám mục Manta cũng cho rằng, để tránh lầm lẫn và gây tai tiếng nơi các tín hữu, các cộng đoàn cần tổ chức học hỏi và cổ võ giáo huấn của tông huấn Amoris Laetitia. Luật pháp Manta đã cho phép ly dị vào năm 2011, trở thành quốc gia cuối cùng ở Âu Châu nhìn nhận điều này. Cho đến khi có luật này, sau cuộc trưng cầu ý dân với 53% tán thành, các đôi vợ chồng có thể chia tay nhưng không được tái hôn nếu chưa được tuyên bố tiêu hôn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng dậm chân tại chỗ mà hãy can đảm tiến bước. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 17 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, sống một cách can đảm, đó là lối sống của người Kitô hữu. Can đảm tiến về phía trước. Đó là thái độ cần có trong cuộc sống, giống như người vận động viên chăm chỉ luyện tập để giành chiến thắng. Hãy đối diện với sự lười biếng bằng lòng dũng cảm. Có những Kitô hữu lười biếng, có những Kitô hữu không muốn nhấc chân lên để bước, có những Kitô hữu không muốn tranh đấu để tạo nên những thay đổi, những gì mới mẻ, những gì tốt đẹp cho mọi người. Những Kitô hữu ấy lười biếng và tìm thấy giáo hội như là trạm dừng, như là bãi đậu xe. Và tôi có thể nói rằng, các Kitô hữu ấy là những giáo dân, là những linh mục, là những giám mục, vân vân, tất cả. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, điều gì giúp cho người Kitô hữu có thể sống can đảm? Thưa, đó là niềm hy vọng. Những Kitô hữu lười biếng vì họ không có niềm hy vọng, vì họ đang nghỉ hưu. Thật là tốt đẹp để nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc, nhưng hãy cẩn thận, chẳng tốt đẹp gì nếu cả cuộc đời đều là nghỉ hưu. Thông điệp của ngày hôm nay là niềm hy vọng là không thất vọng, hy vọng là còn có điều gì khác nữa. Niềm hy vọng là cái neo vững chắc cho cuộc sống. Niềm hy vọng chính là cái neo, chúng ta ném cái neo xuống, nó bám chắc và chúng ta nắm vững sợi dây. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Đừng nghĩ rằng đây là bầu trời, thật là đẹp và tôi vẫn còn. Không. Hy vọng có nghĩa là chiến đấu, là bám chắc sợi dây, là đạt tới. Trong cuộc tranh đấu hàng ngày thì hy vọng chính là đức tính để mở rộng các chân trời chứ không phải đóng lại. Có lẽ nếu bạn hiểu thì hy vọng chính là đức tính mạnh mẽ nhất. Hy vọng, sống trong hy vọng, sống bằng hy vọng, luôn nhìn tới phía trước với lòng can đảm. Sau hết, Đức Thánh Cha chia sẻ, chúng ta phải can đảm nhìn lại và rồi bước tiếp. Những Kitô hữu tốt lành cũng vẫn thường mắc sai lỗi. Tất cả chúng ta đều có những sai lỗi. Những người đứng yên một chỗ có vẻ như chẳng làm gì sai. Khi bạn không thể bước đi vì mọi sự đều tăm tối, vì mọi thứ đều đóng lại, thì bạn phải có khả năng chịu đựng, bạn phải kiên trì. Chúng ta có thể bền lòng bền chí vì chúng ta có niềm hy vọng, vì chúng ta không thất vọng, vì Thiên Chúa không thất vọng. Tin Roma. Tình cảnh người di dân vị thành niên tại một số nơi trên thế giới. Như chúng tôi đã đưa tin, Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua là ngày di dân và tị nạn thế giới lần thứ 103. Năm nay có chủ đề là Người di dân vị thành niên, yếu đuối và không có tiếng nói. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ hai sau lễ hiển linh do Giáo hội Công giáo đề ra trong lá thư chung do Thánh bộ Công nghị, tiền thân của Bộ Giám mục ngày nay, gửi ngày 6 tháng 12 năm 1914 đến các giáo phận Italia. Lá thư mang tựa đề, đau khổ và lo âu đề nghị đặt ra một ngày mỗi năm để tạo ý thức về hiện tượng di dân, đồng thời mở cuộc quyên góp trong ngày ấy, hầu tài trợ những chương trình trợ giúp những người di dân hay đào tạo những nhân lực giúp đỡ họ. Kết quả là, ngày 21 tháng 2 năm 1915, Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn đầu tiên được cử hành. Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 103 năm nay được Đức Thánh Cha dành trọng tâm, chú ý trên các thanh thiếu niên, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Khi các thiếu niên di dân đặt chân lên miền đất mới một thân một mình, chúng không có tiếng nói, không được bảo vệ và rất thường khi trở thành nạn nhân của những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Trong những năm gần đây, giới chức trách nhiệm thấy rằng càng ngày càng có nhiều thiếu niên tị nạn đi một mình đến các nước thứ ba. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, tổ chức Save the Children báo động với những điều kiện hiện nay của những người di dân và tị nạn đang có mặt ở các nước Âu Châu, nhất là các thiếu niên. Theo tổ chức này, nếu không can thiệp cấp thời, sợ rằng hàng trăm người di dân tị nạn này sẽ phải đối diện với bệnh tật hay cả cái chết nữa vì thời tiết băng giá trong những ngày vừa qua. Các nước Âu Châu đang ở trong mùa đông với nhiều trận bão tuyết và băng giá khắp nơi, cả tại Hy Lạp và các nước vùng Ban Căng, nơi có đông đảo người di dân tị nạn trú ẩn. Theo tổ chức Cứu Các Trẻ Em, cho đến nay đã có ít nhất 40 người chết vì lạnh giá tại vùng này. Nhiều trẻ em không được sưởi ấm hay che chở trước cái lạnh giá của băng tuyết mùa đông nên thường hay bị viêm phổi hay lạnh cóng. Các em phải sống trong những cơ sở tị nạn không chút tiện nghi hay lắm khi sống ngoài trời giữa băng tuyết. Tại Bencraft, hơn 1.200 người di dân tị nạn phải đột nhập các cơ quan hay nhà kho bị bỏ hoang để tạm trú lánh lạnh. Trong số này có hàng trăm trẻ em trong lớp tuổi 10 đến 11. Thời tiết tại đây trong những ngày qua đã xuống dưới 10 độ ẩm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 20 tháng 11 năm 2016, Đại lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, cũng là ngày kết thúc năm thánh lòng thương xót. Hội đồng Giám mục Việt Nam dưới chữ ký của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký, đã gửi bức tâm thư đến các gia đình Công giáo Việt Nam. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bức tâm thư nói trên. Tâm thư gửi các gia đình Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Gia đình ơn gọi tình yêu và sứ vụ thương xót. Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô. Vì quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình Công giáo trong thế giới ngày nay, từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục để bàn về gia đình. Sau đó, ngày 8 tháng 4 năm 2016, Ngài đã ban hành tông huấn niềm vui của tình yêu để hướng dẫn dân Chúa trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình. Tiếp nối giáo huấn của Đức Thánh Cha, trong thư chung đầu tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã đề nghị một lộ trình mục vụ cho 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019, với chủ đề gia đình ở 3 khía cạnh khác nhau. Nay chúng tôi muốn gửi đến anh chị em bức tâm thư để chia sẻ những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của anh chị em trong đời sống gia đình, cũng như đồng hành với anh chị em trong việc xây dựng gia đình Công giáo trong ánh sáng lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Vẻ đẹp của gia đình. Hôn nhân và gia đình gắn liền với chiều dài của cả lịch sử nhân loại, từ lúc tạo thành cho đến tận thế. Những câu chuyện về gia đình xuất hiện rất nhiều trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong khung cảnh mái ấm gia đình Nazareth, khiêm tốn vâng lời Thánh Giuse và Đức Maria. Khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình. Dấu lạ đầu tiên người thực hiện là tại tiệc cưới Cana để giúp đôi tân hôn vượt qua khó khăn. Người chia sẻ tình bạn với gia đình ông Lazaro, đến thăm gia đình ông Phêrô, chia sẻ nỗi niềm với các gia đình đang chịu thử thách. Tất cả đều nói lên vẻ đẹp và tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Thật vậy, chính Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ, liên kết cả hai nên một, một sự hòa hợp sâu xa cả thân xác lẫn tinh thần nhờ tình yêu tự nguyện trao ban. Nhờ đó, đôi vợ chồng trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa tình yêu và tham dự vào công trình tạo dựng của Ngài bằng việc sinh sản và giáo dục con cái. Tóm lại, hôn nhân Kitô giáo phản ánh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh của người, được thể hiện trọn vẹn trong sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Họ hiến thân cho nhau trong một tình yêu độc hữu và sự trung thành trong tự do, để thuộc trọn về nhau cho đến chết, và mở ra cho việc truyền sinh. Họ được Thánh Hiến nhà bí tích trao ban ân sủng để xây dựng một hội thánh tại gia, là men của đời sống mới cho xã hội. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì cho đến nay, rất nhiều gia đình công giáo tại Việt Nam đã sống và thể hiện vẻ đẹp này thực sự là hội thánh tại gia, khi xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn thờ phượng, ngôi nhà hiệp thông, mái ấm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu. Những gia đình này đã và đang đóng góp phần rất lớn vào đời sống hội thánh bằng việc cống hiến cho hội thánh những Kitô hữu nhiệt thành và đạo đức, vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Bản thân các giám mục chúng tôi cũng được lớn lên trong các gia đình đạo đức. Nhờ đó hạt giống ơn gọi được nuôi dưỡng và lớn lên trong cuộc đời. Chính vì thế, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với các gia đình, đồng thời xác tín rằng gia đình thực sự là con đường hội thánh phải đi, và mọi kế hoạch mục vụ của hội thánh phải khởi đi từ gia đình. Những thách đố cho gia đình hôm nay. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận thực tế này là tình trạng vợ chồng công giáo ly thân và ly dị đang có chiều hướng gia tăng, cách riêng nơi các gia đình trẻ, bạo hành gia đình vẫn là điều nhức nhối. Một số bạn trẻ sa đà vào lối sống buông thả về mặt tình dục, chủ trương sống chung, sống thử trước hôn nhân, tệ nạn phá thai lan tràn đến mức coi thường. Đâu là nguyên nhân dẫn đến những tình trạng đáng buồn trên? Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và thử thách, làm mới lại vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa? Theo Kinh Thánh, ngay từ đầu, giáo hội đã bị tổn thương trầm trọng vì tội lỗi. Tương quan vợ chồng được định hình bằng sự thèm muốn và thống trị hơn là yêu thương và phục vụ. Tương quan giữa anh chị em trong gia đình cũng bị đổ vỡ nặng nề. Như Kinh Thánh kể lại, Cain giết em trai mình là Abel. Các con của tổ phụ Jacob ghen tị và tìm cách làm hại người em là Giuse. Các con vua David tàn sát lẫn nhau. Tình trạng này vẫn tiếp diễn trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại và ở mỗi thời đại lại có những thách đố mới. Trong tông huấn niềm vui của tình yêu, Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ cho chúng ta thấy những nguyên nhân gây tác động tiêu cực trên đời sống gia đình ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu toàn văn, tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình công giáo Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Dương đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất, như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến! Phật Thích Ca mở đầu bài thuyết pháp đầu tiên tại Benares bằng câu: Vạn sự, sự vô thường, vạn sự khổ, nghĩa là mọi sự đổi thay không ngừng, nên mọi sự chỉ là khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, con người sinh ra để rồi già yếu, bệnh tật và cuối cùng phải chết. Rõ thật, cuộc đời chỉ là bể khổ. 500 năm sau, Đức Kitô xuất hiện bên đất Palestine, dõng dạc tuyên bố trong bài giảng đầu tiên: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Một người mang tiếng là bi quan yếm thế, người kia lại bị coi như không tưởng, lạc quan quá cỡ. Một bên coi đời là bề khổ, còn một bên lại nhìn thấy màu hồng trong cái thanh bạch trống trơn. Người ta đã tốn khá nhiều giấy mực và thời giờ sức lực để nghiên cứu, suy tư, bàn cãi về hai bài giảng đầu tiên của Đức Phật và của Đức Giê-xu. Đã có cả những luận án trình bày và so sánh hai bài giảng đó. Tuy nhiên, có lẽ chẳng mấy ai hiểu được chính xác nội dung ý nghĩa của hai bài giảng có tính cách ngôn sư ấy. Vì thực ra, cả Đức Phật lẫn Đức Kitô đều không có chủ ý đề ra một lý thuyết về vấn đề hạnh phúc và đau khổ, mà chỉ chia sẻ cho anh em nhân loại của các ngài chính kinh nghiệm sống của mình. Kinh nghiệm của Đức Phật là kinh nghiệm của một người đã đạt tới chân như, vượt ra ngoài thế giới vô thường của những đam mê mù quáng, của sự phân chia đối kháng. Còn kinh nghiệm của Đức Kitô là kinh nghiệm của một người thấy được sự tồn tại trong cái mất và sự sống trong cái chết. Đức Phật chỉ nói lên cái lý do, cái nguyên nhân làm cho người ta khổ, nhưng người không bao giờ lên án cuộc đời, cho nó chỉ là bề khổ. Đức Kitô cũng không bảo rằng, muốn hạnh phúc thì phải là kẻ khố rách áo ôm. Do đó, Matthew đã có lý khi thêm ba chữ có tâm hồn vào trong câu nói của Chúa, để xác định cho rõ cái nghèo hèn nào mới thực sự đem lại hạnh phúc cho con người. Trong cuộc đời, xưa cũng như ngày nay, vào thời con người còn ăn lông ở lỗ, cũng như trong thời ở khách sạn 5 sao, vẫn luôn luôn diễn ra những cảnh trái khoáy. Nhiều người có đủ mọi điều kiện để hạnh phúc, mà thực tế lại đau khổ khôn lường. Còn những kẻ xem ra bần cùng tăm tối, lại tràn trề hạnh phúc. Thật ra, ai cũng biết rằng, nghèo khó không đương nhiên là khổ. Đã đành rằng, nghèo và khổ thường đi đôi với nhau. Trái lại, giàu có cũng không tất nhiên đem lại hạnh phúc cho con người. Vấn đề hạnh phúc chủ yếu là ở cái tâm. Bởi thế, các bậc thánh hiền, bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng hầu như đều luôn luôn nhất trí trong việc đề cao đời sống tâm linh. Chính đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đề cao tâm hồn nghèo khó, hiền hậu, dám chấp nhận khổ đau, yêu thích sự chính trực, thương xót đồng loại, trong sạch, và biết xây dựng hòa bình. Thực ra, tất cả những đức tính trên đây là những đức tính của người nghèo của Thiên Chúa, của một Anagim, theo truyền thống Kinh Thánh. Người nghèo của Thiên Chúa không phải là người có đời sống vật chất khó khăn túng quẫn, mà là kẻ trước hết hoàn toàn tin tưởng, phó thác, cậy trông nơi Chúa, biết sống cho người và cho anh em đồng loại của mình, lấy Chúa làm gia nghiệp, và luôn luôn sống trong tình liên đới với anh em đồng loại, thực thi giới răn trọng nhất là mến Chúa, yêu người. Nói theo Đông Phương chúng ta, thì hạnh phúc chủ yếu ở chỗ thực hiện được sự hòa điệu giữa lòng mình với lòng trời, giữa lòng mình với lòng người. Nghĩa là sống sao cho hợp lòng trời, và lấy lòng của trăm họ làm lòng mình. Dĩ bách, tánh tâm vi tâm. Theo truyền thống Ấn Độ nói chung và Phật giáo nói riêng, hạnh phúc là sukha. Đó là tình trạng, giống như tình trạng của một bánh xe, mà trong đó, mọi người ăn khớp với nhau. Vành xe, ổ trục và các đũa xe đều tốt và nằm đúng vị trí, hòa hợp với các thành phần khác. Do đó mà, bánh xe chạy trơn tru. Còn đau khổ là dukha, đó là tình trạng một bánh xe trục trặc, vì có những thành phần hư hỏng hay không ăn khớp với những thành phần khác. Nói tóm lại, không ai sướng khổ một mình hay chỉ tại mình, mà tất cả chúng ta liên đới và chịu trách nhiệm về hạnh phúc, cũng như đau khổ của nhau. Vì thế mà, trong tám mối phúc thật, Đức Giê-xu cho thấy hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào mối tương quan ba chiều giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với anh em đồng loại. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay là mùng 2 Tết. Giáo hội dành ngày đặc biệt này để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúa luôn mời gọi mỗi người con cái hãy trở nên nghèo khó trong việc tuân giữ điều răn thứ tư. Hãy thảo kính cha mẹ. Điều ấy có nghĩa là hãy mở lòng ra, hãy trở nên nghèo khó trong tâm hồn, để cho lời Chúa ngự trị và hướng dẫn chúng ta sống giới răn thứ tư này. Hãy trở nên nghèo khó để dẹp bỏ con tim chai cứng và nguội lạnh tình người. Dẹp bỏ hết mọi tính toán xấu xa, mọi điều ghen tương, mọi hằn thù trong gia đình, mà trở về với cõi lòng và nhận ra mối tương quan sâu thẳm và ý nghĩa giữa ta với các bậc tổ tiên, cha mẹ và anh chị em. Chúng ta tự hỏi, tôi được như ngày hôm nay là nhờ ai vậy? Ai đã hướng dẫn và giáo dục tôi cho đến lúc này? Ai đã ôm tôi vào lòng khi tôi lạnh lẽo? Ai đã an ủi tôi khi tôi gặp hoạn nạn khó khăn? Và còn rất nhiều câu hỏi nữa. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy, đó chính là tình yêu của cha mẹ và người thân dành cho mình. Do đó, chúng ta không thể không biết ơn họ. Nghĩa cử biết ơn cao đẹp chúng ta phải ghi lòng tạc dạ. Chính khi chúng ta cố gắng trở nên sống nghèo, là chúng ta đang được hưởng hạnh phúc với Chúa và với ông bà tổ tiên chúng ta. Chính hạnh phúc mà chúng ta lãnh nhận được sẽ có sức lan tỏa đến người khác, và giúp họ biết trở nên sống nghèo trước mặt Chúa và mọi người, hầu họ cũng được nhận hạnh phúc đích thực ấy. Xin Chúa cho mỗi chúng con luôn biết trở nên nghèo, để được Chúa hướng dẫn, và biết mở lòng biết ơn đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, hầu có thể nhận được hạnh phúc mà chính Chúa đã hứa ban cho mỗi người chúng con. Amen.
Đào thêm hố sâu hơn, bao kẻ nghèo đói gần đến sát chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con.
chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất, như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tươi buồn, khi trời vừa lập đông băng, trong lòng con mới biết niềm tin con dâng hơn. Vì lời Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui
cậu Phêrô chào đời quãng năm 1320 tại nước Fia thuộc miền Savigliano, nước Ý. Cậu sớm gia nhập dòng anh em giảng thuyết. Qua năm tập rồi những năm ở học viện, thầy được nhận lãnh tác vụ linh mục. Ở trong dòng, cha Phêrô sống một cuộc đời nhiệm nhặt, chay tịnh và hãm mình. Cha ra sức chuyên cần với sứ vụ học hỏi của dòng là học hỏi chân lý vĩnh cửu. Vì thế, cha rất nổi nang về đạo lý. Cha bỏ mình hoàn toàn để phục vụ anh em và giáo hội. Cha đã thi hành sứ vụ tông đồ trong nhiệm vụ của một nhân viên tòa cha để đưa những người lạc giáo Van Đê về với phong hóa nền tảng của Kitô giáo. Chính vì nhiệm vụ này mà cuối cùng cha Phêrô đã hy sinh tính mạng làm của lễ hiến tế. Cha Phêrô bị những người theo lạc giáo bắt giam và giết chết ở Susa ngày 2 tháng 2 năm 1365. Ngày 14 tháng 2 năm 1856, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã cho phép tôn kính cha như một vị tử đạo. Chúng ta biết rằng những thử thách trong các cuộc bách hại chưa phải là mối nguy hiểm to lớn nhất mà giáo hội phải đối phó. Còn có những thử thách nguy hại hơn và không kém phần ác liệt nổi dậy ngay từ bên trong, tức những vụ chống đối âm thầm hoặc công khai, làm mất sự hiệp nhất trong giáo hội. Giáo phái hay là thuyết nổi dậy là những chủ trương khác với phán quyết chính thức của giáo hội về vấn đề thuộc tín lý hoặc kỷ luật. Trong dòng lịch sử giáo hội, những tà thuyết như thuyết vô ngộ, thuyết tương đối, thuyết vô thần, thuyết cộng sản, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa chuộng khoái lạc, chủ nghĩa tục hóa, cùng với nền văn hóa của sự chết, tất cả đều có hại cho niềm tin Kitô giáo mà giáo hội có bổn phận phải chống đỡ để hướng dẫn con cái mình giữ vững đức tin trước mọi thách đố của thế giới tục hóa xưa và nay. Tòa án dị giáo ra đời vào cuối thế kỷ thứ 12 với mục đích ban đầu là chống lại những người dị giáo và bội giáo thuộc phái Cata và Van Đê. Sở dĩ tòa án này được đặt tên là tòa tra vì những người bị tố giác phải trải qua một quá trình thẩm vấn. Trong đó, quan tòa đóng vai trò quyết định với việc chủ trì thẩm vấn. Sau này, tòa án còn xét xử cả những người bị cáo buộc các tội danh như phù thủy, bói toán, ma thuật, vô luân và phạm thượng. Những người bị kết tội sau đó sẽ được chuyển sang cho chính quyền dân sự thi hành án. Tuy nhiên, hình phạt mang tính kỷ luật hơn là trừng trị. Tưởng cũng nên biết, các vai thẩm phán tòa tra thường được chọn từ dòng Đa Minh. Ba vị chân phước dòng Đa Minh mừng kính ngày mùng 3 tháng 2 đều là linh mục phục vụ tòa tra trong giai đoạn này của lịch sử giáo hội. Cả ba vị đều được phúc từ đạo. Chân phước Phêrô Rufia mà hôm nay chúng ta cầu nguyện với ngài là vị chân phước từ đạo tiên phong trong sứ vụ của một nhân viên tòa tra những người theo lạc giáo Van Đê để đưa họ về với những phong hóa nền tảng của Kitô giáo. Lịch sử giáo hội trên 2000 năm đã trải qua nhiều khó khăn và thách đố đến từ bên trong cũng như bên ngoài. Con thuyền Phêrô đã nhiều phen bị chao đảo vì sóng gió tứ bề nổi lên uy hiếp. Nhưng ơn Chúa vẫn đủ để giúp giáo hội đứng vững và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi, như Chúa đã hứa khi người thiết lập giáo hội và trao quyền lãnh đạo cho Phêrô. Lạy Chúa, khi thiết lập giáo hội, Chúa đã củng cố nền tảng đức tin của các thánh tông đồ qua nhiều biến cố khác nhau. Qua dòng thời gian, niềm tin ấy ngày càng được nuôi dưỡng. Biết bao vị anh hùng tử đạo đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Dòng Đa Minh trên toàn thế giới đã khép lại biến cố mừng 800 năm lịch sử. 800 năm qua, đã có 178 vị thấm máu đào trên áo trắng Đa Minh. Có những vị chết để tuyên xưng đức tin, có những vị chết để giữ vững đức tin tinh tuyền cho giáo hội. Xin Chúa cho dòng Đa Minh và giáo hội có thêm nhiều nhân chứng đức tin để chung tay giữ vững giáo hội trong ân sủng và bình an của Chúa. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con vấp vơi. Lạy Chúa, Chúa biết con yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.